Express.
Vừa rồi chính là âm thanh của một buổi biểu diễn trực tiếp của các ca sĩ, nghệ sĩ mới đây. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh mà những buổi diễn đặc biệt ấy đã lấy khoảng sân bệnh viện làm sân khấu, lấy loa kẹo kéo thay dàn âm thanh, lấy những ánh đèn flash điện thoại làm ánh sáng, và khán giả của họ là bệnh nhân F0 COVID-19. Ngoài là ca tiếng hát đúng chuyên môn của mình, thì suốt 2 tháng qua, những tình nguyện viên nghệ sĩ đã luôn có mặt ở mọi mặt trận, từ hỗ trợ lấy mẫu, đi siêu thị, tiếp tế lương thực thực phẩm. Quý vị đang nghe chương trình VN Express hôm nay, sáng 29 tháng 7. Thưa quý vị, khi cần chung tay, nghệ sĩ không thể nào đứng ngoài cuộc. Đó là động lực khiến ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cùng các đồng nghiệp đã đến bệnh viện Dã chiến Củ Chi, nơi đang điều trị khoảng 300 bệnh nhân COVID-19 nhẹ, dùng tiếng hát của mình để xua tan đi nỗi lo F0.
Anh tham gia 2 buổi biểu diễn, phần lớn là ở các khu cách ly ở dưới bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Kế hoạch chuẩn bị thì hoàn toàn là cơ động, không có thể set up những cái dàn âm thanh lớn được. Đi đâu thì cũng chỉ là một cái loa như loa kẹo kéo như đó. Sẽ hát chay hoặc là hát với cái nhạc kết nối bằng điện thoại đó. Mình phải chọn những bài hát nó khơi gợi được tinh thần dân tộc, tinh thần quyết tâm hoặc là một cái tình yêu đối với gia đình và quê hương, để cho mọi người cảm thấy có được sự chia sẻ ấm lòng hơn và vững tin hơn. Thời gian đi đến mỗi khu cách ly không có được nhiều, bởi vì là một lúc mình phải đi 4-5 điểm đấy. Với nghệ sĩ tới nơi chỉ hát được 1-2 bài, đó lại cùng cái loa kẹo kéo kéo qua khu khác nữa. Nhưng mà cảm thấy là 1-2 bài đó là cả cái tâm huyết, giống như mình chuẩn bị cho cả một cái buổi diễn lớn ở ngoài trời vậy đó. Thì Hùng hay nghĩ đến câu cách ly nhưng mà không cách lòng vậy đó. Lúc trước thì mình hát thì mình có thể xuống mình nắm tay khán giả có thể yêu thương tặng bông, nhưng mà ở cách ly thì chỉ nhìn nhau qua ánh mắt thôi. Lúc đó những cái tràng pháo tay nó cũng không kém gì là một cái sân khấu rộng lớn với hàng ngàn khán giả hết, ở những khoảng cách rất là xa thôi, qua trên sông cửa. Nhưng mà mọi người cũng hay nói lên những cái mong muốn hay là yêu cầu của mình về bài hát, thì mình đứng từ xa mình hát chay để tặng mọi người. Lúc đó thì mình nhìn thấy khán giả rõ nhất là cái ô cửa sổ và những cái đầu lấp ló, thương lắm. Nếu như một ngày nào đó những người mình yêu thương cũng trong hoàn cảnh F0 hoặc là cũng bị cách ly như vậy thì mình sẽ như thế nào? Thành ra là mình luôn luôn xem họ là người thân của mình vậy đó. Một ngày mai tươi sáng rạng ngời.
Cảm ơn tất cả bà con, chúc ta sẽ gặp nhau một ngày gần hơn nhé.
Cùng với khoảng 130 nghệ sĩ khác, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng thuộc đội nghệ sĩ tình nguyện do MC Quỳnh Hoa, phó giám đốc Nhà văn hóa thanh niên phụ trách. Suốt 2 tháng qua, họ được chia ra thành nhiều nhóm, thực hiện các công việc như điều phối lấy mẫu, tiêm vaccine, hỗ trợ người dân đi siêu thị. Gần đây, họ đã tổ chức cắt tóc cho các y bác sĩ và mang tiếng hát của mình đến ít nhất 5 bệnh viện điều trị COVID-19. MC Quỳnh Hoa cũng chia sẻ, lúc nhìn thấy những y bác sĩ, bệnh nhân reo lên và vẫy tay khi đoàn tới thăm bệnh viện Dã chiến Củ Chi, chị đã quyết định sẽ phải thực hiện thêm những buổi biểu diễn như vậy, vì âm nhạc chính là một liều thuốc tinh thần.
Có nhiều người trái chiều thì kêu là làm những chuyện này là thừa, đang dịch bệnh chỉ ở nhà đi được, đi động viên tinh thần thì bằng livestream ở nhà cũng được, hát tại nhà cũng được. Nhưng mà họ không có đi, họ không có hiểu. Thực ra trên mạng bày dẫy những cái chương trình giải trí rất là hay, nhưng mà cái gián tiếp đã không bao giờ nó bằng được cái trực tiếp, dù trực tiếp chỉ 15 phút thôi. Người ta lên tinh thần hẳn luôn. Ở bệnh viện Dã chiến số 1 ở Thủ Đức, 2 bệnh nhân họ hơi mệt phải xuống nằm thở oxy. Sĩ vừa ra kể có 2 bệnh nhân âm nhạc xong rồi coi như không cần thở oxy. Bác sĩ mừng lắm, cái hôm chị đến bệnh viện Dã chiến số 3 và 12 hát bằng cái loa kẹo kéo mà mọi người là trời ơi. Phải nói nhìn mà mình thấy mọi người mà mình cũng khóc luôn. Tức là họ mừng á, giống như là có người đến thăm vậy đó. Trời ơi, xong ở trên người ta bật đèn pin điện thoại lên, ta đung đưa theo nhạc, các cảm xúc lắm. Còn cái lúc mà diễn ở cái quảng trường mà cho cả hơn 10.000 bệnh nhân, 17.000 bệnh nhân, họ hò reo như là một cái sân vận động, tại vì họ bị căng thẳng, họ bị stress quá. Các bác sĩ họ nói là chính cái âm nhạc này nó sẽ làm cho người ta giải tỏa bớt căng thẳng. Lúc đầu thì cũng chưa hình dung, chỉ nghĩ là thôi mình cứ cố gắng văn nghệ được chừng nào hay chừng đó để giải tỏa tinh thần thôi. Nhưng mà khi đi rồi mới thấy là không ngờ là người ta cần đến mức độ như vậy. người ta cảm thấy người ta vui, người ta thư giãn, người ta nhảy nhót theo. Cái bệnh viện có tất cả 500 đứa trẻ con trong đó, tụi nó nhún nhảy theo bài hát, nó vẫy theo bài hát, nó mừng á, thương lắm luôn á, yêu lắm mà tội ghê luôn á.
Thường là tụi chị chỉ nhận lịch trước thôi, một ngày hoặc nửa ngày thôi, và đi theo đúng giấc dã chiến, là chỉ cần có khoảng độ 4-5 ca sĩ là đủ từ nhà văn hóa thanh niên, và mang theo luôn cơ động theo để làm diễn ở cái chỗ mà mười mấy ngàn người á, thì cái loạt để kéo không diễn được. Thì chị có một cái đơn vị họ cũng hay hợp tác với nhà văn hóa thanh niên, họ cũng hỗ trợ luôn.
Không biết nào trang bị giày dép dẹp lép, rất là mộc mạc, nhưng mà nó cảm xúc rất giống như anh Trần Mạnh Tuấn hôm vừa qua. Anh nói là anh ra là anh xúc động, anh chịu không nổi luôn. Ai đi diễn rồi đều vô cùng xúc động, tại vì không có cái sân khấu nào mà hơn 10.000 người mà đặc biệt như vậy. Không ai được đến gần ai, tất cả chỉ đứng ra và chỉ nghe bằng cái âm thanh của nhau thôi. Cái sân khấu của chị chính là cái sân phía trước của bệnh viện. Lâu lâu có xe cấp cứu đi ngang thì tụi chị lại chạy. Quy định rồi, lúc nào tụi chị đi đâu, dù là bất cứ nhiệm vụ về gì về, thì trước khi về nhà là phải trực khuẩn. Về một cái là các bạn sẽ có nhiệm vụ tắm gội ngay lập tức. Cho đến giờ tụi chị vẫn đang bảo toàn được lực lượng.
Tất cả những hoạt động tụi chị đang đi hiện nay nó đều xuất phát từ cái nhu cầu đang thiếu người. Từ xưa đến giờ thì nghệ sĩ sẽ dùng lời ca tiếng hát họ để đi phục vụ tinh thần, kêu gọi quyên góp. Còn lần này thì nghệ sĩ cũng làm những cái công việc cụ thể trực tiếp luôn. Cái đêm đầu tiên là ngày 29 tháng 5, đúng 2 tháng tụi chị đi tình nguyện. Lúc đó tôi nghĩ là sẽ đi làm một vài ngày, cùng lắm là một tuần, cho hết cái đợt bùng dịch ở Gò Vấp là xong. Nhưng mà rồi cuối cùng bây giờ nó đã kéo đến gần 2 tháng rồi, đi liên tục mỗi ngày luôn. Đầu tiên là lấy mẫu xét nghiệm, sau đó thì cái ký túc xá được trưng dụng làm khu cách ly tập trung thiếu người, thế là tụi chị lại vô cái đội tình nguyện viên, mình trở thành những người chuyên chở gom hết tất cả xe của anh em lại để phân rác, chở đồ sang ra cho bệnh viện nhiệt đới để tiếp tế thực phẩm cho các y bác sĩ. Rồi những ngày sau đó thì các bạn bắt đầu vào cái công việc là 4:30 sáng thì có mặt để mà sạc chia những cái phần ăn sáng mang sang bệnh viện dã chiến cho các bác sĩ ăn sáng trong suốt 4-5 ngày như vậy. Rồi công việc kế tiếp nữa lại khi có cái nhu cầu tiêm vaccine thì là đội mình lại là cái lực lượng chủ chốt nằm ở nhà thi đấu Phú Thọ để hỗ trợ điều phối người dân đi vào tiêm vaccine, vận động quà để tặng nước cho các chốt phong tỏa cũng như quà bánh, hỗ trợ các siêu thị để giúp bà con mua hàng online. Rồi cái hoạt động mới là cái hoạt động cắt tóc và mang tiếng hát đến bệnh viện, từ chị đi khắp nơi Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, rồi nói chung là đi nhiều lắm.
Tham gia đội hình tình nguyện từ những ngày đầu, Á hậu Mâu Thủy được phân công nhiệm vụ điều phối lấy mẫu và đi siêu thị giúp người dân đang trong các khu phong tỏa. Hiện thì cô vẫn duy trì công việc này hàng ngày.
Trước đó thì điều phối mọi người xếp hàng nè, không bấm điện thoại nè, giãn cách nè, cứ làm khoảng nửa tháng. Rồi xong rồi sau đó Thủy qua lấy mẫu xét nghiệm. Tới sau này Thủy đi chợ cho người dân. Đi chợ đó là cả về thể chất mà cả về tinh thần, con mắt, cái miệng, nói chung là nó về all body luôn. Và khi đi chợ xong thì sẽ tin chắc mọi người, mọi người đi chợ 10 ngày thôi, mọi người xuống 2 ký. Lúc đầu họ giống như là họ sẽ đòi hỏi rất là nhiều, nhưng mà sau khi mình biết mình chỉ là tình nguyện viên thôi đó, họ rất là cảm kích mình. Khi tham gia rồi đó, giờ biết rằng ở là thành phố Hồ Chí Minh đang rất là cần mình luôn. Lúc nào mình đi tới đó, mình cũng có nhiều việc để làm. Khi mà làm á, mình mệt nha, nhưng mà mình cảm thấy là tâm mình nó không có mệt. Mình thấy Sài Gòn nó im lặng, mình buồn ơi là buồn. Khi mà mình đi làm á, mình cảm giác như là mình gỡ gạt lại một chút xíu nào đó làm cho Sài Gòn mong chóng nó đỡ buồn hơn. Nhưng mà khi mình đi làm tình nguyện viên để mình thỏa cái tâm của mình á, mình rất là hài lòng với cái chặng đường khó khăn này của mình. Nó trôi qua một cách rất là có ý nghĩa. Bình thường mình sử dụng giọng mình không có nhiều á, mà một tháng nay mình sử dụng liên tục á, thì cái giọng nói của mình trở nên là khàn ơi là khàn, nó khàn hơn hụt hà. Lúc nào về nhà là cũng mệt mỏi rã rời. Mà thời tiết Sài Gòn dạo này bất thình lình, nó sáng nắng chiều mưa, tối lâm râm, cho nên là sức khỏe của mình không thích nghi kịp á.
Không chỉ có ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, MC Quỳnh Hoa, Á hậu Mâu Thủy hay đội hình tình nguyện, mà những nghệ sĩ khác cũng đang chung tay góp sức của mình vào công cuộc chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh.
Tất cả là đều là tình nguyện, không có ai có kinh phí hết. Nghệ sĩ thì phải tự đổ xăng, ăn thì phải đi xin, một con nào hỗ trợ không có thì ăn bánh quy hay cái gì đó tạm thôi. Nước cũng vậy, chở những cái quà bên bệnh viện dã chiến, những cái cần cái xe bán tải để chở đi thì là mình lại được bên chỗ anh Trịnh Hà, cũng là một nhiếp ảnh gia, anh có một cái đội bạn bè cũng có những cái xe bán tải ở bề chỗ, thì anh mẹ cũng bên đó lại tình nguyện giúp chở những cái đồ đó lên cho bệnh viện. Lúc đầu thì các bác sợ bị lây nhiễm ấy, tham gia cái buổi đầu tiên rồi và mình hỏi kỹ về các quy tắc về an toàn thì các bạn yên tâm hơn. Và từ 6 người đầu tiên thì cái con số đó bây giờ đã hơn 130 bạn tham gia đội tình nguyện rồi. Cái nhóm chủ lực đi đều đặn là khoảng 70-80 bạn. Cái động lực lớn nhất đó là cái hình ảnh của y bác sĩ. Tại vì khi tụi chị đi 2 tháng như vậy rồi ấy, thì mới thấy là nó không lãi gì hết đâu. Đặc biệt là bây giờ những người đang ở trong bệnh viện dã chiến, nó là những cái người đó mới là những thiên thần áo trắng mà mình phải đối mặt.
Có những ngày mệt quá,
Thật sự có những ngày chị đuối, chị phải off một ngày, nếu không là chị không còn sức nữa. Còn những bạn nào khỏe thì có thể đi, có những bạn đi liên tục luôn á, tụi chị phải điểm danh á. Lỡ mà có ca nhiễm một cái là chị truy vết á.
Khi mình đi thì chắc chắn là người nhà mình cũng khuyên cẩn thận hoặc là đừng đi. Nhưng mà khi mà mình tới nơi rồi, mình cảm thấy là rất là yên tâm, bởi vì là luôn luôn đề cao an toàn lên cho tất cả. Tất cả mọi thứ đều có những cái lớp khẩu trang hoặc là khoảng cách an toàn. Mình cũng tiêm phòng rồi nên là mình yên tâm lắm. Xong mỗi chuyến đi đã xong thì hát qua lớp khẩu trang ấy, ngộp hơi rồi về cũng bị ho. Có nhiều khi cũng hoang mang, rồi không biết là có dính Covid hay không. Chỉ cần có tiếng gọi của Tổ quốc, của các trung tâm đoàn thể thì chúng tôi sẵn sàng lên đường.
Thật ra là cái việc mà lo sợ thì ai cũng lo hết. Thật ra là ở nhà người ta cũng lo. Ví dụ ai cũng lo thì ai làm. Khi mà tham gia cái tình nguyện viên này đó, Thủy cảm thấy là hào hứng lắm. Một người truyền cảm hứng cho Thủy, anh chị trong ban nghệ sĩ là Thủy một cái động lực mà mình muốn lười cũng không được. Những anh chị mà luôn luôn giúp đỡ ban nghệ sĩ những bữa cơm nè, ngày nào cũng nấu luôn nha, mặc dù dịch mua đồ ăn khó nhưng mà ngày nào cũng nấu đồ ăn rất là ngon, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn xế, ăn mà nghệ sĩ mập luôn. Người thành phố Hồ Chí Minh sao mà ấm áp quá. Nhiều khi đưa hộp cơm à, ăn đi, lúc nào cũng cục mịch nha, nhưng mà hành động lúc nào cũng dễ thương. Nhiều khi được tặng 20 bịch sữa nè, được tặng thùng mì gói, cái lời cảm ơn rất là hay. Mặc dù mình biết là mình cũng đủ ăn rồi nhưng mà mình cảm thấy ấm lòng.
Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày căng thẳng vì dịch Covid-19, khi liên tục ghi nhận số ca nhiễm trên 4.000 ca mỗi ngày. Các biện pháp phòng chống dịch cũng liên tục được thắt chặt như giãn cách xã hội, kiểm soát người ra đường sau 18 giờ để nhanh tiêm vaccine cho người dân. Vừa rồi là nội dung trong chương trình VnExpress sáng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.